Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thêm một vụ cháy thảm khốc nữa vừa xảy ra ở một khu dân cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến cho 14 người chết và 3 người bị thương, báo chí trong nước đưa tin, một lần nữa làm dấy lên quan ngại về những khu nhà trọ đông đúc, thiếu an toàn ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 5, khi mọi người đang ngủ ở hai ngôi nhà nằm sâu 200m trong ngõ nhỏ số 119 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, trang mạng VN Express cho biết. Trang mạng này cho biết căn nhà phát ra đám cháy là nhà ở đơn lẻ, nhưng được chủ nhà mở dịch vụ cho thuê và sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện ở tầng dưới. Bên cạnh căn nhà này là nhà trọ cho thuê cao 3 tầng với 12 phòng. Tờ Tuổi Trẻ cho biết gia đình gia chủ có 7 người và căn nhà trọ có 17 người đang thuê ở. Giữa hai căn nhà là khoảng sân để xe máy điện và xe đạp điện. Ngọn lửa bùng phát vào lúc 12 giờ rưỡi sáng từ khu vực để xe máy, xe đạp điện ở tầng 1 của chủ nhà, sau đó lan ra căn nhà trọ sát bên, theo VN Express. Lực lượng cứu hỏa đã đến nơi sau khoảng 10 phút. Khi đó, các loại xe điện để trong sân đã bị cháy trụi, còn khung thép mái tôn sân trước đổ sập, trong khi ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà trọ từ tầng 1 đến tầng 3, với khói đen khắp trên mái, cầu thang bộ và hành lang ngôi nhà 3 tầng, trang mạng này tường thuật. Đến 1 giờ rưỡi sáng, đám cháy đã được dập tắt và đến hơn 3 giờ sáng, nhiều thi thể được bọc trong túi vải, đặt trên cán đưa ra ngoài, theo Tuổi Trẻ. Tờ báo này dẫn lời lãnh đạo công an quận Cầu Giấy xác nhận có 14 người tử vong và 3 người bị thương đang được cấp cứu. Lực lượng cứu hỏa đã phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ vào trong căn nhà cháy và đã cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương, cũng theo Tuổi Trẻ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ, người tạm quyền điều hành Bộ Công an, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã đến hiện trường vụ cháy để chỉ đạo công tác cứu hộ, báo chí trong nước cho biết. Hiện Công an Hà Nội đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo Tuổi Trẻ. Đây là vụ cháy thảm khốc thứ hai ở Hà Nội chỉ trong vòng chưa tới một năm, sau vụ cháy hồi tháng 9 năm ngoái ở một chung cư tư nhân ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, khiến 56 người thiệt mạng. Vụ cháy ở Thanh Xuân xuất phát từ tầng hầm để xe của chung cư, nơi có nhiều xe đạp điện, xe máy điện được sạc qua đêm. Vụ cháy này sau đó đã dẫn đến thái độ kỳ thị với loại hình xe điện ở các nơi thuê trọ, mặc dù nguyên nhân chính thức được công an công bố là chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng, theo tìm hiểu của VOA. Vụ cháy cũng đặt ra vấn đề về tính hợp pháp và sự an toàn của loại hình chung cư mini và nhà trọ tư nhân do các chủ nhà xây lên để cho thuê trọ, nơi những người dân thu nhập thấp sống chen chúc trong những hẻm nhỏ, đông dân cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam vừa lên tiếng phản đối việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền của nước này sau khi Bắc Kinh điều tàu bệnh viện hải quân tới quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp ở Biển Đông. Trang VN Express dẫn lời Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết trong một cuộc họp báo ngày 23 tháng 5, khi ông được hỏi về thông tin Trung Quốc điều tàu bệnh viện tới Hoàng Sa, Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hoạt động vi phạm chủ quyền đổ dưới quần đảo Hoàng Sa. Tàu bệnh viện hữu ái thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đây được cho là đã thực hiện chuyến hành trình kéo dài 7 ngày để cung cấp dịch vụ khám và điều trị y tế cho các binh sĩ Trung Quốc đồn trú trên một số thực thể của quần đảo Tây Sa, tên gọi của Trung Quốc đổ dưới quần đảo Hoàng Sa. Ông Việt cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động cản trở xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán của mình. Ông Việt lặp lại các tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong chuyến đi nói trên, tàu bệnh viện hữu ái cũng đã tiến hành một loạt các khóa huấn luyện bao gồm chuyển người bị thương trong các tình huống khẩn cấp, thực hiện sơ cứu ở tuyến đầu và giải cứu các tàu bị hư hỏng. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV tường thuật hôm 21 tháng 5. Việt Nam có tranh chấp chủ quyền dai dẳng với Trung Quốc liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và đã nhiều lần kêu gọi nước láng giềng giải quyết những bất đồng theo luật pháp quốc tế. Vào hồi tháng Giêng năm nay, khi Việt Nam đánh dấu 50 năm Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, Hà Nội nói họ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo này. Ngay sau đó, Bắc Kinh đáp lại rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được lịch sử và luật pháp chứng minh hoàn toàn. Cũng hôm 23 tháng 5, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc ban hành quy định cho phép lực lượng hải cảnh nước này bắt người nước ngoài bị nghi xâm phạm biên giới trên biển, ông Việt cho biết Việt Nam luôn kiên quyết kiên trì bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển, cũng như lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam phù hợp với Công ước về luật biển và luật pháp của Việt Nam. Trung Quốc gần đây cho biết hải cảnh nước này bắt giữ người nước ngoài vượt biên trái phép tới 30 ngày mà không cần xét xử, thậm chí là 60 ngày trong những trường hợp phức tạp hơn.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 5 lên tiếng rằng những lời lẽ công kích nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen trên mạng xã hội về dự án kênh đào Funan Techo không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam và chia rẽ quan hệ hai nước. Trước đó, hôm 20 tháng 5, ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cho biết gần đây đã có nhiều lời lẽ mang tính xúc phạm đối với ông xung quanh dự án kênh đào Funan Techo trên TikTok mà ông cho là xuất phát từ những người Việt Nam, Khmer Times cho biết. Trả lời báo chí về phản ứng của Việt Nam, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 23 tháng 5 gọi những bình luận này là mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước, theo Tuổi Trẻ. Chúng tôi không đồng tình với các ý kiến bình luận này. Bà Hằng được dẫn lời nói và nhấn mạnh rằng những bình luận này chỉ là ý kiến cá nhân, chứ không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam, trang mạng VinExpress cho biết. Bà kêu gọi nhà chức trách hai nước có các biện pháp thiết thực hiệu quả để giúp nhân dân và thế hệ tương lai của hai nước hiểu rõ và đầy đủ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Nhân dịp này, bà Hằng cũng lặp lại đề nghị của Hà Nội rằng Phnom Penh sẽ tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin về dự án kênh đào Funan Techo cũng như nghiên cứu về tác động xuyên biên giới của dự án, theo Tuổi Trẻ. Trên trang Facebook của mình, ông Hun Sen hôm 20 tháng 5 viết: "Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy những bình luận trên một thông điệp mà tôi đăng tải trên TikTok. Tôi không biết chính xác người Việt Nam xúc phạm tôi bằng cách bình luận trên tài khoản TikTok của tôi khi nào, bởi vì tôi chỉ đăng có 4 video, nhưng hàng chục người Việt Nam đã xúc phạm tôi." Khmer Times cũng dẫn lời ông Hun Sen nhắc lại hồi năm 2016-2017, khi ông đưa ra những phát biểu về tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, đã có hơn 2.000 người Việt Nam đã lên Facebook để xúc phạm ông. Trong đó có một tài khoản tự xưng là một bí thư huyện ủy. Sau đó tôi đã nói việc này với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thì những lời lẽ này đã im, ông cho biết. Bây giờ họ lại lên TikTok chửi rủa tôi sau khi tôi trình bày về kênh đào Funan Techo. Ông nói thêm, nhưng cũng nói rõ rằng ông không chắc những lời lẽ xúc phạm này xuất phát từ công dân Việt Nam hay từ nơi khác. Liệu họ có phải là người Việt sống ở Việt Nam, hay người Việt Nam ở hải ngoại chống đối chính quyền Việt Nam, hay là kiều dân Việt sống ở Campuchia, hay họ có phải là người Khmer Campuchia Chrome có tài khoản TikTok hay không? Họ có thể viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer, ông Hun Sen viết trên Facebook. Campuchia Chrome là cách gọi của Campuchia đối với vùng Nam Bộ của Việt Nam, nơi có nhiều người Việt gốc Khmer sinh sống. Cựu Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh rằng ông không cáo buộc giới lãnh đạo Việt Nam kích động người Việt công kích ông, mà yêu cầu hai bên hợp tác để điều tra, truy ra thủ phạm nhằm ngăn chặn những kẻ xấu, phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước. Trong một dấu hiệu cho thấy những bình luận này đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao hai nước, Khmer Times cho biết theo lệnh của ông Hun Sen, Ngoại trưởng Campuchia Sok Chenda Sophia đã tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng ở Bộ Ngoại giao hôm 20 tháng 5 để nói với ông Tăng rằng chính phủ Campuchia đã sốc trước những lời lẽ tiêu cực xúc phạm lãnh đạo Campuchia như vậy. Ông Sophia cho rằng những lời lẽ như vậy đã gây ra những thù hằn không cần thiết giữa nhân dân hai nước. Cũng Khmer Times cho biết Đại sứ Tăng trong cuộc gặp này đã nói với Ngoại trưởng Campuchia rằng lên mạng bình luận thù địch như vậy là hành động không tốt và Việt Nam sẽ phối hợp với Campuchia để truy tìm những kẻ đứng sau. Bộ Nội vụ Campuchia đã chuyển vụ việc đến bộ phận điều tra của họ. Ông Tut Sokhat, Phát ngôn nhân cơ quan này được Khmer Sam dẫn lời cho biết. Hồi tuần trước, bất chấp lời kêu gọi chia sẻ thêm thông tin và đánh giá thêm tác động của dự án kênh đào Funan Techo từ phía Việt Nam, ông Hun Sen đã kêu gọi chính quyền triển khai dự án càng sớm càng tốt để chấm dứt tranh cãi. Chính quyền của Thủ tướng Hun Manet cho rằng kênh đào dài 180 km này được người dân Campuchia ủng hộ rộng rãi và nó sẽ được khởi công vào cuối năm nay nhằm mở thêm một tuyến đường vận chuyển hàng hóa từ thủ đô Phnom Penh ra biển mà không cần phải mượn đường qua Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 23 tháng 5 nói, Nga quyết tâm tiếp tục đối thoại thực chất thường xuyên với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cho rằng Hà Nội đã có cách tiếp cận cân bằng và có trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine. Thông tấn xã TASS đưa tin. Việt Nam là đối tác lâu dài và đáng tin cậy của chúng tôi. Mối quan hệ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào. Chúng tôi duy trì đối thoại thường xuyên và thực chất giữa hai nước ở mức cao nhất. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục làm như vậy. TASS dẫn lời bà Zakharova nói. Đại diện của Bộ Ngoại giao Nga cũng đề cập đến quan điểm hợp lý của Hà Nội về cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà nói, lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine và cho đến nay vẫn tuân thủ cách tiếp cận cân bằng và có trách nhiệm. Ngay từ khi Nga bắt đầu xô quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Việt Nam vẫn luôn dùng từ chiến dịch quân sự đặc biệt trong các phát ngôn chính thức và trên truyền thông, theo cách gọi mà Moscow mô tả về cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 năm và giết chết hàng ngàn dân thường ở Ukraine, trong khi các nước phương Tây gọi đây là một cuộc xâm lược vô cớ của Nga. Trong các phản ứng chính thức, Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của quốc tế khi tách mình khỏi quan điểm của số đông các quốc gia. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, Liên Hiệp Quốc tổ chức biểu quyết thông qua nghị quyết lên án sự xâm lược của Liên bang Nga chống lại Ukraine và kêu gọi Nga ngừng sử dụng vũ lực, ngay lập tức rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết này đã nhận được 141 phiếu thuận trong tổng số 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, đạt tỷ lệ đồng thuận 73%. Có 5 thành viên bỏ phiếu chống là Nga, Syria, Belarus, Eritrea và Triều Tiên, trong khi 35 thành viên bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam. Kế đó, vào ngày 23 tháng 3 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đưa ra dự thảo nghị quyết về tình hình nhân đạo tại Ukraine, yêu cầu Nga chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, đặc biệt là tấn công nhắm vào dân thường và các đối tượng dân sự. Nghị quyết này đã nhận được 140 phiếu thuận và 5 phiếu chống từ các nước Nga, Syria, Triều Tiên, Eritrea và Belarus vào ngày biểu quyết 24 tháng 3 năm 2022. Việt Nam tiếp tục nằm trong số 38 quốc gia bỏ phiếu trắng. Phản ứng trước những chỉ trích của truyền thông quốc tế về quan điểm không rõ ràng và tránh đối đầu với Moscow, Hà Nội khẳng định không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và nhắc lại chính sách quốc phòng 4-0 của mình, bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Vào đầu tháng này, hôm 2 tháng 5, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Đại sứ Nga tại Việt Nam cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm hồi tháng 3 để thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, chưa có thời gian cụ thể cho chuyến thăm và việc này sẽ được xác định sau lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 7 tháng 5. Các quan chức Việt Nam đã hy vọng chuyến thăm không báo trước của nhà lãnh đạo Nga tới Hà Nội có thể được thực hiện sớm nhất là trong chuyến công du của ông tới Bắc Kinh để gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5, theo Reuters. Tuy nhiên, chuyến thăm Việt Nam của ông Putin vào thời điểm dự báo đã không được thực hiện. Giữa bối cảnh Việt Nam, cho đến khi ông Putin kết thúc chuyến công du Trung Quốc, vẫn còn để trống hai vị trí lãnh đạo là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Đài DW của Đức dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga bị hoãn lại. DW dẫn lời ông Ian Story, học giả tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nhận định rằng hỗn loạn chính trị ở Hà Nội còn tiếp tục, khó có khả năng ông Putin sẽ đến thăm Việt Nam. Ngay sau khi Việt Nam có tân chủ tịch nước và tân chủ tịch quốc hội, ông Putin đã gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 23 tháng 5, nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Nga đang phát triển năng động trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và bày tỏ hy vọng rằng trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương mang tính xây dựng trên mọi hướng vì lợi ích của hai dân tộc nhằm củng cố an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. VOV và TASS đưa tin. Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Nga cũng chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh đến việc hợp tác giữa các đại biểu Quốc hội Nga và Việt Nam nhằm thúc đẩy củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Mỹ và EU đang cố gắng đẩy mạnh trừng phạt Nga và trấn áp những nước tìm cách lách các biện pháp trừng phạt để hỗ trợ cho Nga, nhất là những nước tái xuất khẩu thiết bị quân sự hoặc kỹ thuật cho Nga, trong đó có thể có cả Việt Nam, theo DW. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao châu Âu nói với đài này rằng các nước phương Tây rất khó đánh giá liệu Hà Nội có hỗ trợ gì cho Nga hay không. Reuters hôm 9 tháng 5 đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã làm cho Liên minh châu Âu khó chịu khi hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 13 đến ngày 14 tháng 5 của quan chức cấp cao của họ là ông David O'Sullivan, đặc phái viên của EU về việc thực thi các lệnh trừng phạt, chỉ vài ngày trước khi nó diễn ra. Hãng thông tấn Anh dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết, chuyến thăm dự kiến của ông O'Sullivan đã bị hủy bỏ vì nó có thể sẽ làm hỏng chuyến công du của ông Putin. Việt Nam đã đề xuất thời điểm tháng 7 để thay thế. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đến thăm Việt Nam 4 lần. Chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông là vào tháng 2 năm 2001, sau đó là vào tháng 11 năm 2006 và tháng 11 năm 2017 khi ông tham gia có hội nghị cấp cao APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức. Ông Putin cũng đã đến Hà Nội vào tháng 11 năm 2013 và dự lễ khai mạc những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.